Nếu chúng ta sống hàng ngày mà khi người thân của mình gần hấp hối mà chúng ta không biết trong sáu đường này, tránh sáu đường giữ cho người thân mình, mình lỡ mình làm gì cho người thân mình sân giận mà sau ngay đó chết, thì chắc chắn một điều là ba đường giữ chờ đón người thân của mình thôi. Thành ra quý huynh đệ học những phần này, huynh đệ cần, thấy cần không? Rất cần. Và ở đây từ từ rồi các thầy sẽ nói hết cho các vị thấy. Đó là Thái tử A Xà Thế. Rồi bây giờ tới đó là trong kinh. Bây giờ trong thiền. Trong thiền thì các huynh đệ thấy Tướng Quốc Bùi Hưu ở đời Đường, một vị này rất là giỏi về thiền lý, đã ngộ đạo rồi đó. Tức là đã ngộ rồi, nhưng mà cũng đại ngộ, nhưng mà tu thiền thì đại ngộ thì rất nhiều lần. Thì nguyên văn thế này: Hoàng Bá Hy Vận, tức một hôm ngài đến một ngôi chùa, thì cái chùa này đó Tướng Quốc Bùi Hưu này tới thăm. Thành ra vị trụ trì này nghe Tướng Quốc tới thì ra tiếp. Thì Tướng Quốc là tướng mà, vào trong chùa mới thấy cái hình của coi như tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là vị cao tăng đó, thì mới hỏi là thầy trụ trì nè, thưa thầy, cái hình này là hình ai vậy? Thì nói đây là một vị cao tăng. Thì mới hỏi Lý Thiền, mới hỏi là dạ thưa thầy trụ trì, hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì các vị thấy hỏi cái đó, nếu mà hỏi về thiền lý không à, nếu mà hỏi cái đó người thường mình trả lời không được. Thì vị trụ trì không biết trả lời, lặng im. Thì Tướng Quốc Bùi Hưu mới nói rằng thưa thầy, ở đây có vị nào tu thiền không? Thì lúc bây giờ vị trụ trì mới nói rằng hôm qua có vị tăng mới tới mà thấy cái tướng dường như là người tu thiền. Thì Tướng Quốc Bùi Hưu nói thôi rồi, mời thử vị đó ra đây xem. Thì mời ra thì hỏi là cái vị này tên là Hoàng Bá, tức là cháu bốn đời của Lục Tổ Huệ Năng, mà ngài Hoàng Bá này sao là thầy của Tổ Lâm Tế, Lâm Tế Nghĩa Quyền. Thành ra là tông Lâm Tế là truyền từ ở Trung Hoa mà qua tới Việt Nam hơn 1000 năm nay mà vẫn chưa có mất á. Thì lúc bây giờ Tướng Quốc Bùi Hưu mới nói với ngài Hoàng Bá rằng thưa ngài, tôi thấy cái hình của cao tăng ở đây mà tôi hỏi cao tăng ở đâu, nhưng mà rồi thầy trụ trì tiếc lời không trả lời. Nay tôi xin hỏi thầy, hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì lúc bây giờ ngài Hoàng Bá mới hỏi rằng ngài tên là gì và làm việc gì mà ăn mặc đồ quan phục đây? Thì lúc bây giờ tuổi Tướng Bùi Hưu mới nói rằng con tên là Bùi Hưu, làm Tướng Quốc. Thì lúc bây giờ Tổ Hoàng Bá mới kêu Bùi Hưu. Thì ông dạ, ông Bùi Hưu dạ. Thì Tổ Hoàng Bá mới nói rằng ở đâu? Thì ngay đó ông Bùi Hưu ông ngộ đạo. Thành ra các vị biết tại sao ngộ cái gì không? Nghĩa là ở đây nếu mà thiền, mà nếu mà nói thẳng ra tôi gọi là tử ngữ, mà nếu để cho các vị suy nghĩ, đó là gọi là hoạt ngữ, là cái từ ngữ sống. Thành ra nếu mà không nói thì các vị không biết, từ từ rồi các vị sẽ hiểu. Gọi là nếu mà gọi là Bùi Hưu, ông này ông già một tiếng, nếu ông không có cái Phật tánh á, nghĩa là cao tăng có nghĩa là cái Phật tánh của mình đó, nói ẩn ý vậy thôi. Thành ra do đó kêu Bùi Hưu mà ông biết dạ, nếu mà không có Phật tánh ông này sao ông biết dạ đây, phải không? Thành ra ông này ông dạ, tức là ông ngộ được, nghe cái tánh nghe, nghe cái tánh nghe này ông có cái Phật tánh, hay là ông chủ hay là bản lai dường mục, ông mới biết được cái tánh nghe, ông mới dạ. Thì nó ngay đó ông ngộ. Thì khi Tể Tướng Bùi Hưu này ngộ rồi, thì khi mà gần lớn tuổi rồi, một hôm Tể Tướng Bùi Hưu ông mới tắt thở, ông chết. Chết 4 ngày rồi mà hơi thở còn ấm, thành ra không có chôn. Do đó ngài Hoàng Bá là vị tổ, ngài đã chứng đạo rồi, thầy cả ngài có thần thông ngài biết. Cho nên ngài đến cái dinh của Tướng Quốc Bùi Hưu mà trong đó không ai biết ngài, ngài ở đó. Thì tới ngày thứ tư Tướng Quốc Bùi Hưu mới tỉnh lại. Tỉnh lại thì trong thê thiếp và ở trong thành mừng lắm, với quan đường này kia, với lính tráng là mừng lắm. Mới tới mà đổ cháo rồi cho uống này kia, đổ nước rồi xong xuôi đó. Vài giờ sau thì mới hỏi dạ thưa ngài, người thân á, thê thiếp mà hỏi là trong 4 ngày nay đó, coi như là ngài nằm ở trên giường coi như đã chết rồi đó, chỉ có ngực hơi ấm, vậy giờ ngài đi đâu, xin thuật lại cho biết. Thì lúc bây giờ ngài Bùi Hưu mới nói rằng, Tướng Quốc Bùi Hưu mới nói, ta cũng thấy ta đi trên đường mà đi rất là xa, mà cái vùng chỗ đó nó khác với cái chỗ mình ở đây. Nhưng mà trong khi đi vậy thì trời nắng nóng á, thành ra ta thấy một cái hồ nước lớn, ta định nhảy xuống dưới đó cho tắm, thì chợ có một mảnh áo vàng, nhưng mà không biết gương mặt, không thấy rõ gương mặt, mới nạt ta một tiếng thịt, bảo chớ xuống. Thì Như Tây quay mình giật lại, thì giật mình là tỉnh lại. Thì vừa lúc đó đó, ngài Hoàng Bá Thiền Sư, ngài mới đứng phía sau, ngài nói đó, lúc đó nếu không có lão tăng thì giờ này tướng quốc đã vào bụng của rồng mà chuyển thân sanh ra làm rồng con rồi, hiểu không? Thành ra do đó các vị thấy, nếu mà trên bước đường đi mà mình tu mà mình chưa có tới nơi đó, mà mình không biết chuẩn bị tư lương cho mình đó, thì cái đó cái đường súc sanh, chẳng hạn giờ rắn rồng cũng không tránh khỏi. Thành ra mình phải biết chuẩn bị cho người thân của mình như thế nào, để sau này sanh về cõi lành chứ không vào sanh về cõi dữ. Và trong kinh huynh đệ có nhớ là Đức Phật quở một con chó không? Nhớ không? Có nhớ không? Một hôm Đức Phật ngài đi khất thực, thì ở trong nhà có một con chó, nó mới chạy ra, nó sủa. Thì Đức Phật có quở, nói là ngươi đời trước do tham lam bỏng sẻn, bỏ thân người rồi còn tiếc của, đời này sanh làm chó mà vẫn còn giữ cái thói hung dữ. Thì con chó này bắt đầu nó ríu ríu, nó bỏ vào nhà và nó bỏ ăn từ sáng tới chiều. Và tới chiều ông chủ về, ông chủ tên là ông Đô Đề. Ông về thì ông rất cưng con chó này. Và khi ông về đó, ông mới hỏi gia nhân, tại sao đứa nào làm con chó bình thường ta về nó ra nó mừng, mà bữa nay nó buồn quá vậy, mà coi sáng giờ có cho nó ăn không? Thì nói dạ hồi trưa có cho nó ăn nhưng nó không ăn. Buổi sáng có ông Cồ Đàm đi ngang đây khất thực mà nói ra nó sủa, ông Cồ Đàm nói gì đó nó đi vào, từ đó nó buồn tới giờ. Thì nghe vậy đó, ông Đô Đề ông tức lắm. Lúc đó tới gần chiều rồi mới đi lại tỉnh xá gặp Phật, mới nói rằng này ông Cồ Đàm, ông làm gì mà con chó của tôi nó bỏ ăn? Thì lúc bây giờ trước khi mà ông Đô Đề vào, thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo gần đây mới nói rằng, này các tỳ kheo, ngang đây người cư sĩ mang tâm sân hận mà đến đây, giả sử ngay giờ này cư sĩ này mạng chung, người đó sẽ đọa vào địa ngục, là tại vì tâm sân á, tâm sân giận á. Thành ra do đó khi mà bước vào mới hỏi, thì Đức Phật mỉm cười, Đức Phật mới nói rằng, này cư sĩ, cư sĩ bình tĩnh Như Lai nói cho nghe, con chó này đời trước nó là cha của ông, nghe nói gì ông còn giận nữa, tại vì mới xúc phạm tới con chó mình giờ nói nó cha. Nhưng mà Đức Phật nói tiếp một câu là ông bắt đầu ông hơi giật mình và vui trở lại, là nói rằng nó vì đời trước tham lam bỏng sẻn, khi mà chết rồi tiếc của, nó còn chôn ô vàng, ô vàng á ở dưới cái giường ngủ của nó. Nếu mà ông không tin, ông về ông nói với nó đi, chỉ ô vàng nó cho, thì lúc bây giờ ông sẽ tin lời Như Lai nói. Thì nghe như vậy thì ngày xưa Đức Phật nói ai cũng lại không dám tin. Nghe vậy thì ông Đô Đề ông bỏ đó, ông trở về, ông nói này, ông Cồ Đàm nói rằng ngươi đời trước ngươi là cha của ta, nếu thật ngươi là cha ta đó, ngươi hãy nhảy lên trên giường này của cha ta ngủ từ xưa nè, tại vậy con chó này nằm ở dưới giường mà của ông già ngủ, mà hiện giờ ông Đô Đề ông ngủ nè, người con ngủ đó. Thì vừa nói gì con chó mặt nó rất buồn và nó phóng lên nó nằm trên giường. Thì ông nghe gì ông mới nói tiếp, nếu quả thật ngươi là cha ta đó, ta là thừa hưởng gia tài này, ngươi chôn cái gì trong nhà chỗ nào chỉ cho ta để ta lấy. Thì lúc bây giờ con chó đó nó nhảy xuống và hai cái chân trước nó bươi bươi ở cái chân giường thứ ba của cái chổng. Thì ông cho người đào lên đúng là ô vàng đầy ắp. Thành ra sau đó ông mới giác ngộ và ông mới đến xin quy với Phật. Thành ra các vị thấy không, khi mà gần chết mà người thân mình cái tâm nó còn những cái niệm như là tiếc của nè, nhớ của nè, thì nếu mà không làm, thường đa số là chịu làm vô loại chó để giữ và làm loài rắn để giữ. Thành ra ngay cái không phải người đời không, mà tới người tu cũng vậy. Vị sư nọ bình sanh sải cả, đem bạc vàng ra mã cất chôn, đến giờ hấp hối lâm chung, tiếc vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Với lại ở chùa quê đó, thành ra là sải cả tức là trụ trì, thành ra do đó sợ ăn cướp, thành ra do đó có vàng, người đàn na tính thí người ta cúng. Thành ra thường thì những chùa quê mà chùa những cái dân tộc Sở Me đó, người ta ưa làm phước là đem vàng vô ta cúng để trong chùa, người ta tụng kinh trong đó. Thành ra rồi chủ chùa, tức là coi trụ trì đó, sợ để ăn cướp, thường bị ăn cướp mới đem ra này sao cho mã mới chôn trong đó. Và chôn trong đó nhà cận gần đó có ổ con trăng, thành ra khi mà ông trụ trì chết rồi không kịp nói lại, thần thức tiếc cái số vàng đó, mới cái thần thức mới cái chui vào trong cái trứng của con trăng, là nở làm con trăng để giữ. Thành ra do đó cái thần thức của người mình đó, mà nếu người thân mình đó, mà khi mà gần lâm chung đó, các vị làm thế nào khuyên xả bỏ đi những cái niệm mà tham luyến của trần, tại vì của đó là của trần để lại, chẳng cho đem về được, không có đem về được đâu. Càng tham tiếc bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Đó là làm chó. Còn các vị để thấy cái mạng sống của mình ở tại đây đó thì quá ư là ngắn ngủi, thành ra do đó mình phải chuẩn bị cái chết. Và cái chết của mình luôn luôn lúc nào cũng rình rập, không bao giờ để cho mình yên. Thành ra một hôm Đức Phật ngài đi ngang qua một cái xứ để mà thuyết pháp, thì gặp một cái đàn bò, thì nó đang hút với nhau mà nó giỡn, nó cụng với nhau đó. Thì Đức Phật mới nói này: A Nan, khi Như Lai và tăng đoàn đến đây, đoàn bò này là 3.000 con, nhưng mà nay đó chỉ còn có chưa được phân nửa. Cái người chủ chăn của đàn bò này hàng ngày lùa ra đồng và lựa những con mập béo và làm thịt, hiện nay đã hơn, đã chết ra phân nửa rồi mà chúng cũng không biết. Thành ra do mạng sống của ta thì cũng như thể mạng sống của những con bò. Và chủ đàn bò này, tức là quỷ vô thường nó tới nó bắt mình đi đó, nó cũng như thể chủ bò nó đang đi làm thịt mình. Những người thân của mình từ xưa tới giờ đã bị nó giết rất nhiều mà mình cũng không hay. Thành ra bây giờ nếu mình học Phật, mình phải biết, mình chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho những người thân mình biết sau này mình đi về đâu, chỗ đó khổ hay vui, thì đó là cái sự chọn lựa. Thành ra huynh đệ thấy hiện giờ nếu chúng ta là người biết lo xa, chúng ta phải biết trong lúc người thân của mình còn mạnh giỏi, mình biết phải lo chuẩn bị thế nào, cách thức thế nào. Nếu người tôn giáo mà theo Phật thì mình phải chuẩn bị cho người thân mình. Nếu tu theo tịnh độ thì sau khi lâm chung để làm cái gì, để tránh khỏi cái mà lo cái tâm còn tiếc của, thì thường sanh dầm ở loài súc sanh là bàn sanh. Nếu mà cái tâm của người thân của mình mà thường ngày mình thấy là không bố thí cho ai, mà rít rắm, mà là bõn sẻn, mà lại là hung ác, thì chắc chắn một điều người thân mình bỏ thân này thì sanh làm ngạ quỷ. Và cái kiếp ngạ quỷ, các vị đệ biết cái kiếp này sống rất là dài. Và thân hình như thế nào? Thân hình cái bụng ở trong kinh nó có 24 loại ngạ quỷ, mà đa số á, thì nếu mà là ngạ quỷ đó thì cái bụng nó lớn như cái trống, mà cần cổ nhỏ như cái kim, cái đầu như là cái đầu như cái chuông, rất là lớn. Thành ra như thể mà thấy món ăn, thấy nước thì biến thành dầu hôi, và thấy cơm biến thành lửa than đó, bà Thanh Đề đó. Nghĩa là khi mà ngài Bụt Bà Liên khắc thực mang dùng gần thông mang chén cơm xuống cho bà, nhưng mà tay trái che đậy hữu hậu bốc ăn, nghĩa là tay trái thì che đậy sợ chúng ma cướp giật của bà đó, cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nước bà đang đâu đó. Đó là cái nghiệp ngạ quỷ, thì mình tránh đừng để cho người thân mình tham lam bõn sẻn, nghĩa là nóng giận. Và cái hàng địa ngục, tức là mình đừng để cho người thân của mình là có những cái niệm ác mà khởi những tâm ác là giận hờn trong lúc mà sắp sửa ra đi, thì người thân mình rớt xuống hàng địa ngục. Thành ra ở đây các thầy muốn nói cho các vị đệ biết cái sự chuẩn bị cho người thân của mình và chuẩn bị cho mình rất là cần thiết. Cần thiết chỗ nào? Ngay khi thứ nhất ấy, là quý đệ thấy làm gì thì làm, cha mẹ mà hãy lớn tuổi rồi, thì nếu mình là con của nhà Phật, mình biết tu, thì mình khuyên cha mẹ, thứ nhất có của cải, mình nên khuyên cha mẹ mình lập di chúc trước. Mình hay để thấy cái này là đúng không vậy? Dù cha mẹ không muốn nhưng mà mình đâu có biết đâu. Cái thứ hai là khi mà gặp cha mẹ của mình lúc mà còn sinh tiền, thì làm thế nào mình lo cho cha mẹ biết được lời Phật dạy? Để nghĩa là đạo hiếu là gì? Trong kinh Phật dạy, hiếu không phải là cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp, mà hiếu là phải đưa cha mẹ an trú vào chánh pháp. Thứ nhất là cho cha mẹ biết quy Tam Bảo, để lo cho cái phần tương lai, những kiếp sống tương lai sau này Đức Phật nghĩa là cái người chỉ đường cho chúng ta, thì chúng ta phải đưa cha mẹ vào cái con đường chánh pháp, để cha mẹ an trú vào trong đó, đời đời sanh ra gặp Phật pháp, để mà tôi biết tu hành càng ngày càng tiến hóa lên. Thì cái đó là mình thương cha mẹ. Cái thứ ba là khi cha mẹ mình trong lúc lâm bệnh thì làm thế nào mình hết lòng phụng dưỡng, lo lắng. Tại vì sao? Mình có cái thân này sanh ra là do tinh cha quyết mẹ, 9 tháng cưu mang nhờ ơn mẹ, 3 năm bồng ẩm biết công cha. Có cái thân này là do bao nhiêu công khó nhọc của cha mẹ lo cho mình. Thành ra do đó, dù cho trong kinh Phụ Mẫu Bái Hương kinh đó, Đức Phật nói dai trái cổng cha, dai mặt cổng mẹ, mà đi vòng hòn núi tu di cả trăm ngàn kiếp, ơn đây chưa đền, ơn của cha mẹ đền không được. Thành ra do đó, khi mà mình phải có sự sắp xếp, biết là cái ngày đó không thể tránh được với mọi người, thì mình phải lo xa. Khi từ ở bệnh viện hay là khi mà nằm tại nhà, thì luôn luôn mình hướng cha mẹ mình hướng về Tam Bảo, lo kinh kệ, và mình ở gần gũi mình nói cái nghiệp về quả báo luân hồi cho cha mẹ nghe, cha mẹ tin. Và khi cha mẹ mà cái gần nhất là những cái lúc mà cận tử nghiệp, các vấn đề ở đây biết cái nghiệp rất là quan trọng, cái cận tử nghiệp rất là quan trọng. Cái nghiệp bình thường gọi là tích lũy nghiệp, nhưng mà cái nghiệp mà khi mà gần chết á gọi là cận tử nghiệp. Thì cái cận tử nghiệp này quyết định cái nơi sanh của cha mình, của mẹ mình khi mà bỏ cái thân mạng này ra đi. Thành ra do đó các vấn đề thấy làm thế nào mình trợ duyên. Nếu ngày thường cha mẹ thích tụng kinh niệm Phật, thì ngay lúc này các huynh đệ thỉnh quý thầy hay là mời các huynh đệ cùng tu đó tới tụng kinh để mà cầu an, rồi để cho hướng tâm của bà về nghe kinh. Đây là cái việc làm mình báo hiếu. Rồi nếu mà huynh đệ thấy nếu mà người thân mình biết hậu thiền, tọa thiền, thì mình mời các huynh đệ tới tọa thiền, rồi mình hướng cái tâm của mình thanh tịnh mình về người thân, khuyên nghĩ nhớ tới những cái việc làm trong đời đã có nhiều cái hạnh lành, thì nhớ hạnh lành là để chi? Để cho người sắp ra đi sanh tâm hoan hỷ, để sanh về chỗ lành. Tại sao cái cận tư nghiệp, cái tâm rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nhớ nghĩ tới việc tốt trong sáng thì tâm sẽ sanh về chỗ trong sáng, mà nếu ta tâm ta đen tối giận hờn thì sẽ sanh về chỗ đen tối, sanh về chỗ lao sao, sanh về chỗ khổ cảnh. Rồi một cái điều không có kém phần quan trọng nữa là khi anh em trong nhà phải nhớ cái việc mà người thân mình đó, mà bệnh đau mà chưa ngã ngủ ra sao, không bao giờ để cho lộ người thân mình biết gây gỗ với nhau cho người bệnh mà nghe. Tại vì khi mà mình cái thần thức ở đó chưa ra đi, nhưng mà nghe trong anh em mà xào xáo thì người ta quất ức lên một cái là người ta giận, người ta ra đi. Thì lúc đó chắc chắn một điều là người thân mình đi về chỗ ba đường ác chứ không có ba đường tốt, đúng không? Thành ra sau khi ở đây đó, các thầy muốn nhắc tới các quý vị nè, cái hậu sự là sau khi cái người thân mình đã mãn phần thì cái việc đó làm cách gì đây? Nếu là chúng ta biết tu thì chúng ta thứ nhất á, cái phòng mà ở bệnh viện cũng vậy, hay là mình đem về nhà cũng vậy, nên lúc nào mình luôn luôn là đem cái người bệnh nằm ở một cái phòng riêng để tránh cái sự ồn náo, đúng không? Cái thứ hai là bình thường cái người thân của mình đó ghét ai, giận ai, ngay giờ phút đó dù là trong thân tộc cũng đừng cho người đó tới, nhớ không? Tại vì các vị thấy cái người thân của mình đó mà ghét ai đó, giận ai đó mà cho người đó tới thì có lợi cho người sắp ra đi hay có hại? Có lợi có hại? Có hại. Rồi bây giờ cái người mà coi như là làm cho người bệnh đó giận đó, thì mình cũng khuyên họ thôi khoan hãy tới thăm lúc này, sau khi mà mình ướm thử coi, coi coi cái người thân của mình đó có bằng lòng tiếp hay không, còn nếu không thì thôi đừng ở đây đường đột vào. Cái thứ kế tới là cũng không kém phần quan trọng, là đừng để cho cái người thân của mình mà thương mến cái người nào quá mà đừng để cho người đó tới thăm nữa. Quý vị thấy giận thì không cho tới thăm, là thù không cho tới thăm phải rồi, còn thương quá mà cũng không cho tới thăm là có lý hay là vô lý? Có lý không? Quý vị có nhớ không? Có nhớ mà Ngài Chí Công Thiền Sư không? Ngài mới nói một cái đám cưới đó, thì là cháu lấy bà nội đó. Khi mà tụi con thấy nè, bà nội đó nghĩa là thương cái đứa cháu nội 4 tuổi, thành ra nắm tay đứa cháu nội là không buông ra đó. Nhớ không? Có nhớ bài kinh đó không? Nhớ phải không? Nghĩa là sau khi mà không buông ra đó thì đứa cháu này nó 4 tuổi, sau này nó lớn tới là nó 20 tuổi thì nó đi cưới một cô gái ở bên cạnh nhà. Cô gái bên làng đó và cưới cô gái này về. Thì một hôm Chí Công Thiền Sư đó, Ngài mới đi ngang qua, thì lúc đó đó cái đám cưới đang, đây là cái bài kinh gọi là cải gia vi tự, cải gia vi tự. Thành ra khi mà tới thì vị thiền sư này mới đứng phía cửa. Vị này đã chứng quả rồi, thành ra Ngài mới đứng ở phía trước cửa. Ngài mới nói rằng: Cổ quái, cháu lấy bà nội, con giết cha, họ hàng nấu trong nồi. Thì nghe như vậy đó thì ông bá hộ, tức là ông già của chú rể đó, mới bước ra mới nói: dạ bạch thầy, thầy có chuyện gì mà sao ngày thầy nói chuyện mà nghe lạ vậy? Thì Chí Công Thiền Sư đời nhà Lương, Lương Võ Đế đó, mới nói rằng khi mà mẹ của ông á qua đời đó, vì thương cháu nội, do đó nắm tay đứa cháu nội 4 tuổi trong tay này mà rất lâu, mà phải dùng rượu và nước nóng để hơ để mà gỡ tay ra. Thì nay mẹ của ông chuyển thân làm cô dâu sắp tới, và đứa cháu nội này trở thành chú rể, thành ra cháu lấy bà nội là ta nói như vậy. Còn con heo bụng phía sau này, nó là cha của ông, do vì bỏn sẻn đời trước, đời này thác sanh vào bụng con lợn kế bên, thành ra ông nuôi về trong nhà. Thành ra do đó ông sắp sửa làm thịt, đó là con ông sắp giết cha. Và họ hàng nấu chung nồi, tức là những cái con gà con vịt mà xung quanh đó cũng là họ hàng để mà làm cái chuyện đó. Thành khi nói ra như vậy thì từ đó ông già và cô gái này, cô dâu và chú rể và ông bá hộ này mới chuyển lên cải gia bi tự đó. Thành ra các vị thấy phải cẩn thận, thương cũng khổ chứ không phải đơn giản đâu. Cái lòng yếu mến nó ở nơi nào thì cũng chuyển thân mà làm những cái việc đó. Thành ra các huynh đệ thấy người giận người thân thì cũng không cho để yếu mến quá, còn bình thường thì thôi mình đã tới khuyên nhủ. Nhưng mà cốt yếu là làm thế nào khi người thân mình ngã bệnh, mình làm thế nào nếu là tu thiền thì nhờ quý thầy biết tu thiền tới khai thị, tức là nói cho họ đừng có tham mến đắm trước cái xác thân tứ đại này. Cái đó là cái quan trọng đó. Và nếu mà người tu thiền thì lại nói một bài kệ hay là một bài kinh Kim Cang hay là một câu kệ để cho người này mở tâm tánh ra, không có còn núi nắm cái xác thân này mà ở lại cái cõi trần này nữa khi mà nhân duyên đã ra đi. Còn nếu là tu tịnh độ thì các huynh đệ nhờ quý thầy hoặc là các huynh đệ cùng đồng tu với nhau cùng tới tụng kinh cầu an và nhắc lại cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, và cùng nhắc lại cái công đức lành mà cái người bệnh đã tạo được trong sở sinh tiền để cho người này sinh tâm quan hỷ mà sanh về chỗ lành. Và cái thứ ba, nếu mà người này không phải là biết tu theo thiền hoặc tu tịnh độ, không biết theo tâm linh, thì các vị làm thế nào lựa những người nào mà bình nhật cái người sắp chết thân, thì nhờ người này tới khuyên nói những điều lành, điều hay, điều thiện, giúp cho người này có một cái tâm quan hỷ vui vẻ. Đó là cái cận tư nghiệp nó tốt để cho người này sanh về cõi lành. Thành ra do đó những cái điều này rất là cần thiết. Và đó là nói lúc mà còn mạnh, còn khỏe. Thành ra mà ngay còn mạnh, còn khỏe đó thì huynh đệ cũng phải hỏi. Thứ nhất nè, ba ơi mẹ ơi, sau khi ba mẹ trăm tuổi rồi, ba mẹ có sợ chết hay không? Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật còn phải bỏ xác phàm thì ba mẹ cũng không có ra ngoài định luật đó. Do đó ba mẹ mà sợ chết thì cũng vô ích thôi, phải không vậy? Mình phải có sự chuẩn bị, phải cái điều này là điều tối cần thiết, tối quan trọng nè. Và thưa ba mẹ, bây giờ ngay khi ba mẹ mà theo Phật rồi đó, hoặc là theo ông bà rồi đó, thì tụi con xin với ba mẹ là tụi con thỉnh quý thầy tới tụng kinh được không? Tụi con thỉnh huynh đệ tới đền niệm Phật được hay không? Thành ra huynh đệ thấy nha, nhớ nha, vậy là cái phần này rất là quan trọng nè. Tại vì bình thường người ta không ưa, chẳng hạn như trong này có huynh đệ có người không thích thờ gì hết á, không thích nghe tụng kinh, không thích nghe gõ mõ, mà chừng đó mà tới mà làm chuyện đó mà không hỏi người ta thì sao? Nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Sân một cái là người đó đi vào địa ngục và ngạ quỷ liền thôi, không có tránh khỏi. Cái thứ hai nữa là nếu cái người của mình mà không tin gì đó thì cái đó là mình đã đành đi. Bây giờ mình biết người thân mình là từ xưa tới giờ ăn không dám ăn, xài không dám xài, có bao nhiêu tiền để dành hết. Thì bây giờ vừa nằm xuống rồi mua cái quan tài, thí dụ ở đây cái quan tài mắc nhất là nhiêu? Mấy? 10.000. Mà trong lúc đó mua cái insurance về sức khỏe 1.300-200 tháng còn không dám mua, mà thành ra mình lấy 10.000 mình mua một cái quan tài cho thiệt là xịn, rồi mua miếng đất thiệt là sang để vô, thì cái đó có lợi cho vong linh không? Chết. Nghĩa là nói trời ơi, tôi để dành bao nhiêu tiền của đây, tôi vừa nằm xuống chưa kịp gì hết là nó đã phá tan hết rồi, thì sân giận lên là khổ không? Huynh đệ thấy chưa? Đây là coi chừng xài cái gì cũng vậy, huynh đệ phải để làm sao qua 49 ngày, nghe rõ không? Để qua 49 ngày chuyển thân đi đó, rồi mình hãy xài cái này. Tại sao chúng tôi nói cái chuyện này? Có lý do. Các huynh đệ có xem kinh mà nhớ có gì tỳ kheo thành ngu đệ không? Có không? Có. Cái bài thơ đó là sao, bài kệ đó là sao, nói nghe coi. Có, anh đọc bài kệ đó coi. Có vị sư bình sanh Hà Tiện, được tín đồ dân cúng y tinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung núi tiết thác xanh rễ bò. Sợ không vậy? Tỳ kheo đó mà còn làm rễ phú hồ chi người thường. Thành ra cái niệm tham này ghê lắm, không phải đơn giản đâu. Sanh cũng ghê mà tham lam bỏng sẻ cũng ghê. Nghĩa là nguyên cái đời của Đức Phật còn tại thế đó, thì có vị tỳ kheo còn trẻ thì mặc y đó, chẳng hạn thế như những vị mà đâu dám mặc đồ mới, có nhiều vị đồ mới để giấu hết trơn à, không bao giờ mặc, mà mặc đồ cũ không à, chẳng hạn như tôi. Thành ra do đó được tín đồ dân cúng y tinh, y tinh y mới á, chẳng bao giờ đắp vào mình, tiếc không bao giờ vào mặc sợ nó cũ đi. Thành ra khi mà nào ngờ không đầy 30 tuổi đã mạng chung đã chết. Thành ra cái thần thức tiếc cái y mới này quá, thành ra thần thức này chung vào con rệp ở trong cái y cũ, và trứng con rệp trong y cũ và sanh ra ở trên cái y mới. Và do đó sau khi mà trong cái nhà Phật á, thì sau khi mà những cái của cải của một vị tăng nào mà qua đời được gọi là làm lễ quân tăng, tác pháp yết ma. Yết ma là gì? Yết ma là tác pháp biện sự, tức là bốn vị tăng trở lên mà lập ra một cái điều kiện đó, nghĩa là hỏi coi bây giờ làm việc này chư tăng đồng ý hay không, là tác pháp yết ma rồi. Quân tăng nghĩa là chia cái của đó cho tất cả chư tăng trong đó. Thì giờ cái y này bây giờ làm sao chia chúng đông, thì cắt mỗi người một miếng làm cái khăn lau miệng, chù miệng á, làm khăn tay. Thì lúc bây giờ ngài A Nan đó, ngài mới bưng đi, lúc đó là trà tỳ rồi, vị tỳ kheo này rồi, thành ra ngài mới bưng cái y đó đi ra để mà cắt chia. Thì Đức Phật còn tại thế, ngài mới kêu ngài A Nan lại, nói này A Nan, ông đang bưng cái gì đấy, ăn cầm gì đấy? Thì nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con bưng cái y của vị tỳ kheo mà vừa tịch đây để con làm lễ quân tăng, tác pháp yết ma quân tăng. Thì nói khoan, ông đem về đây. Lúc đó Đức Phật mới khai thị, mới nói này này A Nan, ông có biết không, vì thần thức của vị tỳ kheo trẻ này tiếc cái y này, thành ra chuyển thân làm vào trứng của một con trẹp ở trong cái y cũ, và hiện giờ con cái y cũ đó, cái trứng nó đã nở ra con trẹp mới, hiện giờ nó đang đeo ở cái miếng vải bần bà, nghĩa là trong bần là nghèo, là bà lão nghèo đó, tức là cái y mà có sợi dây buộc á, mà bây giờ làm cái móc á, Ngay chỗ đó thì Đức Phật đó, như là cho Ngã Nan nhìn cái mảnh ruộng như thế nào để phai cái y cho chư tăng. Thành đã có những cái lằn ô ô là cái bờ đê đó, tức là để cái y này tượng trưng cho ruộng phước điền của nhân thiên là cõi người và cõi thiên là cõi trời. Thành ra do đó sau đó khi mai cái y rồi, vừa mai rồi thì có bà già cúng một miếng vải nhỏ. Thành ra do đó Đức Phật muốn vì từ bi muốn cho bà già này có cái phước, thành mới đặt gọi các vị tỳ kheo mới lại cái miếng vải nhỏ này mai lên hai chỗ rồi buộc lên cái vai này, gọi là miếng bằng bà. Bằng là nghèo, bà là bà già, bà lão nghèo đó. Thành ra con rể mới ẩn ở trong cái lằn mai đó, ở trong đó. Thành ra lúc đó Đức Phật nói rằng: này A Nan, Như Lai nghe được cái tiếng con rể nó nói bớ người ta đồ ăn cướp, trả y lại cho tôi, trả y lại cho tôi, đừng có lấy, đừng có giật cái y của tôi. Thành ra Như Lai nghe như vậy, nay ông để trước mặt Như Lai và Như Lai khai thị. Và lúc bây giờ Đức Phật mới nói là: này con trước đây làm vị tỳ kheo, nhưng vì tham luyến cái y mà con phải chuyển làm dòng trứng con đẹp thì đã nở ra. Hiện giờ chư tăng đang dùng y con để quân tăng để cho con có phước, nhưng mà con sanh vào con đẹp này, nay có Như Lai khai thị cho con hãy xả cái niệm, bỏ cái thân tứ đại này đi. Tất cả những tài sản trên thế gian này là vô thường, ngay cái thân con còn giữ không được thì làm gì cái y này con giữ được. Và nói xong rồi con đẹp này bỏ ăn, và sau đó con đẹp này mạng chung. Và sau đó Đức Phật mới khuyên Ngã Nan nên để 49 ngày mới chia cái y này, cắt cái y này ra làm khăn tay đó. Thành ra các vị thấy ngay cái đời của Phật là vị tỳ kheo đó mà vẫn còn phải đọa vào hàng con rệp, huống hồ chi ta bây giờ mà người thân của mình ra đi mà mình để cho cái tâm tham luyến tiếc nuối của cải. Thành ra mình kích động cái tâm này thì người thân mình chắc chắn là sanh vào ba đường ác chứ không có ba đường lành, đúng không? Nếu mà như vậy thì các vị thấy, do đó bây giờ thông tiếp, thay vì nói tới đây thì cũng một số các vị yêu cầu cái phần này rất là quan trọng, không thể nào nói một băng hai băng mà hết, chắc có lẽ là ba hay bốn băng. Thôi bây giờ còn khoảng chừng 15 phút, các thầy để cho các vị đặt câu hỏi nha. Bây giờ có gì thắc mắc về vấn đề tâm linh để hỏi đem lo, những phần này rất là quan trọng. Bây giờ đây còn 15 phút nữa, nói tới 12 giờ được. Thầy thay cái phần mà giảng của các thầy tới đây là tạm dừng, để qua tới phần sau. Bây giờ các vị hỏi đi, có gì thắc mắc hỏi, đưa cái phần đó cho huynh đệ hỏi.
Dạ thưa thầy, con nghe nói một vị tỳ kheo thành con rệp á, mà sau khi được Đức Phật khai thị thì con rệp đó bỏ ăn rồi chết á, nhưng mà trong đạo Phật mình mà giống vậy là như tự tử đó thầy, vậy có phải là phạm một cái tội khác nặng không thầy?
Không, cái phần này đó nếu mà tự tử thì tự giết mình thôi. Và khi phần này con rệp này á, sau khi nghe Đức Phật khai thị thì do cái tâm không còn tham luyến cõi đời này nữa, và cái tâm đó bỏ ăn là để trong lúc nó quán xét tu. Và sau đó trong cái bài kinh này Đức Phật nói sau đó thì thần thức con rệp rồi sanh lên cõi trời đau lợi, hiểu không con? Thành ra cái phần này tự tử là đem một cái vật gì khác vào trong người, thành ra vật thuốc độc á. Thành ra còn cái này là nghĩa là do hiểu đạo, nghĩa là do cái là trong lúc mà nhịn ăn để quyết tu thì cái đó nó không có hại cho mình, biết không? Không tham luyến cái thân tứ đại của mình nữa. Thật ra tại vì ở đây đó mình thì không được mình nhịn ăn đó, tức là như câu hỏi của chú là khác. Còn con rệp này đó trong lúc mà để đó thì nó đâu có gì để ăn, hiểu không? Nó nhịn ăn tức là nó không có đồ ăn, chứ không phải là tại vì trên nó ăn đó thì nó mà ở trên thân của người. Còn mình đây mà mình nhịn ăn thì không được, mình nhịn ăn tức là mình giết mình, là cũng là sát sanh, hiểu chưa? Nhưng mà nhớ là giết mình á, mà với cái mục đích nào thì mới tội, mà mục đích nào không tội. Con thấy đó, chẳng hạn như thể ở Việt Nam có cái thời mà Phật giáo bị nạn đó, một vị mà gọi ngài tên là Thích Quảng Đức, ngài tự thiêu mà còn trái quả tim đó, thì ngày đó ngài thưa hỏi các vị là có tội không, điều đó có tội không? Nếu có tội thì đâu còn quả tim đâu. Mà lúc bây giờ nghĩa là lúc đó bác sĩ Trần Kim Tuyến là đem cái quả tim đó để cho nhúng axit mà vẫn là không tan mà. nghĩa là và trong cái ở An Dưỡng Địa, trong cái lò thiêu đó, thiêu lần thứ hai mà nó cũng không cháy nữa, thì bây giờ còn đang giữ ở Việt Nam. Thành ra cái chết mà vì ích lợi chung cho dân tộc, vì cho Phật pháp, không phải vì tham lam ích kỷ, thì cái đó không tội và có phước. Còn cái chết mà vì sân giận, tham sân si chi phối, vô minh chi phối, thì có chịu luật nhân quả. Rồi còn gì nữa không? Gõ thử. Được hả?
Dạ, nhà kính như thầy, con hôm trước con cũng nghe thầy kể về cái chuyện con việc thế này, con cũng thấy hơi thắc mắc là như cái vị sư đó tại tiếc cái nhà vua là không tiếc cả nghe già mà còn ngồi đó nghe, còn ngồi trong thiền viện hay là chùa vậy đó để mà nghe nói về đạo, trong khi vị sư đó thì tiếc cái áo. Mà con thì con cứ nghĩ là tại sao cái vị sư đó đã đắc, nếu mà người đã đắc thì mình có quả thánh nào rồi nhé, thì là ví dụ như là cái quả đầu thôi là tứ đạo hoàng đi thì trở lại trong tối đa 7 lần. Con nghĩ vậy là cái vị chưa có đa, chưa đắc đạo hay sao? Thành ra trong lúc sân hận mới là sanh ra làm con nghiệp.
Hết chưa?
Dạ. Thì con cứ thắc mắc là vị sư đó, con có nhiều khi con cũng đọc có kinh là có vị sư đó cũng trong lúc tu nhiều lắm, cũng dùng cái lúc chỉ có sân hận chút xíu thì sinh ra làm xuất sanh. Thì con cứ nghĩ là nếu mà mình được vô cái dòng thánh nhập lưu rồi thì phải nói là trở đi trở lại 7 lần tối đa, mà lúc nào cũng lên hết thì tại sao phải đi xuống?
Thì ở đây là các thầy nói cho nghe. Vừa qua hỏi con này rất hay, nhưng mà các thầy muốn nói cho biết cái vị sư mà đọa làm con trẹp này đó cũng giống như Thông Triết rồi đó, tức là còn phạm phu trơn mà gọi là phạm phu trai, nó không có đắc cái quả gì hết trơn. Nếu đắc là đâu có đọa làm súc sanh đâu. Các người biết trong cái 4 cái quả thanh văn đó, thứ nhất là Tu Đà Hoàng, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A La Hán. Nội chính vào cái quả thứ nhất rồi, là nhập lưu là vào dòng thánh đó, hay còn gọi là thất lai, là 7 lần qua lại có nhân gian này đó, thì vĩnh viễn không bao giờ rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hiểu chưa? Thành ra cái vị tăng này là vị còn phàm tăng. Phàm tăng cũng như thấy Thông Triết vậy đó, thành ra mới còn cái niệm mà tham. Thật ra huynh đệ ơi, tháng năm đi trước, tháng năm không có đi ngược về sau. Ở đây các thầy nói cho biết, trong kinh cũng có khuyên mọi người chúng sanh như ta, và các vị cổ đức cũng dạy, núi sông thì dễ đổi mà tập khí thì khó dời. Nghĩa là bây giờ chúng ta có bệnh, mỗi người có cái bệnh. Có người đó không tham tiền thì tham sắc, có người không tham tiền, không tham sắc thì thích nhậu, có không vậy? Có người không tham tiền, không tham sắc, không thích nhậu thì thích đánh bài, thích đua ngựa, đá gà, hoặc là ở Mỹ này thì thích cái gì, cái football đó, cái trái cà na đó. Ăn cà na, mà ăn cà na này đó, ăn hoài mà nó là ăn vợ con cũng đói luôn, ăn cà na ăn dễ sợ luôn. Thành ra huynh đệ thấy đây là những vị còn phàm, thành ra mới rơi vào cảnh đó con. Chứ nếu mà chứng mà một trong 4 cái quả thánh, chỉ một quả thánh đầu thôi là không giờ rơi vô đường dữ, hiểu không? Đó, thành ra cái là do cái công năng phước báo phát sanh của quả thánh đầu hay quả thánh thứ hai thôi, thì vĩnh viễn không bao giờ rơi vào tam ác đạo. Thành ra vị tăng này còn phàm, thì vị này nghĩ rằng không thể nào mình chết trẻ được, thành ra cái niệm mà tham luyến. Tụi con thấy ở không phải vị tăng này không, mà cõi đời này có nhiều người rất giàu mà đồ tốt không dám mặc nè, đồ ngon không dám ăn nè. Ở Việt Nam tuy là giàu có nhưng ăn những con cá chết, mà cá nhỏ nhỏ, cá linh hay là cá lồng tông rồi thôi, chứ cá lớn không dám ăn. Trường hợp này có không vậy? Có, vâng đó. Rồi còn câu hỏi nào nữa không?
Dỗ rồi coi.
Kính bạch thầy,
để gần đó con, để gần chút.
Con có câu hỏi là thí dụ như người thân của mình á, hoặc là bạn bè mình thì chết rồi trong vòng 49 ngày đó thưa thầy, thì mình cầu siêu, phải không ạ? Rồi sau 49 ngày thì cái sự mình vẫn cầu siêu nó có lợi ích hay không? Và cúng dường, nếu mà mình muốn cúng dường để cho họ được phước đức ấy, thì trong vòng 49 ngày hay là sau 49 ngày thì sự cúng dường có còn có phước đức không?
Thật ra trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, nhất là kinh Địa Tạng, thành ra từ 1 tới 49 ngày thì đi thác sanh. Nhưng mà ở đây Thông Triết nói cho các vị biết, thí dụ như thấy mẹ mà làm điều lành sanh về cõi trời, hưởng thí dụ như được 50 triệu năm. Nhưng mà nếu mà người con ở dưới cõi trần này đó mà làm lành làm thiện thêm thì người mẹ sẽ hưởng thêm được 20 triệu năm nữa, là 70 triệu năm. Hiểu chưa? Còn nếu người thân của mình, nghĩa là cha mẹ mà được cái phước sanh thiên, hưởng được 50 triệu năm, nhưng mà mình con cái mình làm quấy làm dữ, nghĩa là lo ăn lo nhậu, vật bò heo để tế lễ này kia, nơi ăn nhậu rồi kết bè kết đảng như vậy đó, thành ra có thể làm việc ác, thì người thân của mình mẹ có thể hưởng 50 triệu năm, nhưng mà người con làm việc quấy việc xấu thì người mẹ mất đi, chỉ còn hưởng 30 triệu năm thôi, vẫn còn ảnh hưởng. Thành ra do đó cầu siêu thì chỉ có cái thứ nhất là con đường sanh thiên, thì nếu mà tốt thì tốt thêm, nếu mà sinh Atula thì có thần thông thêm, nếu sanh cõi người thì nếu mà đã thác sanh cõi người rồi mà nếu tốt đẹp thì nếu giàu càng giàu thêm, hiểu không? Thành ra không có uổng đâu. Nhưng mà các vị đệ thấy nè, trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy nè, làm việc in kinh nè, bố thí nè, nghĩa là coi như là trai tăng nè, cúng dường nè, hay xây chùa nè, tạo pháp nè, được 7 phần công đức, người sống hưởng mấy phần, người chết hưởng mấy phần? Ở đây ai nói nghe thử coi, biết không, biết việc này không? Bao nhiêu? Người sống hưởng 7 phần, còn người chết hưởng nhiêu? 3 phần. 7 với 3 là 10 phải không? Nghe nói gọn quá. Cái gì lật kinh Địa Tạng kia, làm 7 phần công đức, người chết hưởng có 1 phần và người sống hưởng 6 phần, đúng không? Nhớ chưa? 7 phần công đức, người sống hưởng 6 phần, người chết hưởng có 1 phần. Tại vì khi tác ý là tâm của người sống tác ý làm cho người chết, lúc đó chỉ hưởng thôi, là được hồi hướng thôi. Thành ra do đó không bất luận là kể, nghĩa là ngày 1 tới ngày 5, ngày 10, ngày 49, mà chẳng những ngày 100 là trước cả 100 ngày, gần giáp năm là tiểu tường, rồi 2 năm là đại tường, là xả tan, hiểu không? Thành ra rồi huynh đệ thấy giờ nào ngày nào làm cũng có phước, rất cần hết á. Huynh đệ thấy nói vậy trúng hay trật vậy? Xin thưa rất trúng. Bây giờ nếu không trúng á, thì làm không ích lợi á, thì Đức Phật đâu có dạy làm cái pháp Vu Lan Bồn mà hàng năm ngày rằm tháng bảy đó mình nhờ cúng dường trai tăng cầu siêu cho vong linh của mình đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, nhớ không? Thành ra giờ nào làm cũng được hết các vị ơi. Thành ra chúng ở đây chúng tôi muốn nói cho các vị biết là khi mình còn sống đây, nhờ ai mà mình mới được hình vóc này, nhờ ai mà mình mới có cái thân này, nhờ ai mình mới được học hành rồi được làm ăn có tiền có bạc, thì gọi là thân thể phát phu, là nghĩa là cái thân thể mình do cha do mẹ, vậy thì mình có thân này mình đâu phải dưới đất nẻ chung lên đâu, kể cả người thân mình cũng vậy. Thành ra mình có thân này thì vì lo nuôi con, nghĩa là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, đi gạt người ta, đi đổ vỏ để móc túi, rồi sao về nuôi con cái như đời trước. Qua đời này mình một cha một mẹ, đời trước cha mẹ mình ở đâu? Do đó giờ này thí dụ đang ở trong ba đường khổ là địa ngục và quỷ súc sanh, mình làm người mình biết tu, mình không hồi hướng cái phước báo cho người thân mình là rất là đau khổ. Cũng giống như người thân mình ở đây làm có tiền có bạc, đi làm chuyện quấy thì bị ngồi tù ngồi rạc, mà mình ở đây mình sung sướng, mình không nhờ luật sư để mà mình cải chuyển tội của mình, người thân mình cho nhẹ hoặc là thăm nuôi, thì quả là không có hiếu đạo chút nào. nhớ không? Thành ra khi mà huynh đệ ngồi tại đây yên ấm thì huynh đệ phải nhớ cho người quá vãng, anh em chị em cha mẹ ông bà làm được việc này bao nhiêu thì phần mình hưởng 6 phần, còn người chết hưởng có 1 phần à, nhớ không? Thì thôi bây giờ lần này coi như là còn gần hết rồi, mình hồi hướng để sau này các vị về, các vị cái này cầu 3-4 băng rồi, thành ra những cái gì mà sau này để chuyển, thành ra các huynh đệ đặt câu hỏi khác rồi sau này các thầy sẽ hướng dẫn thêm cho cái phần đề tài.